là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, thứ Hai, ngày 8 tháng 6 năm 2015. Mở đầu buổi phát thanh tối nay, Trà My sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
G7 tiếp tục với các cuộc đàm phán về năng lượng và họp với đối tác châu Phi. Lãnh đạo Mỹ, Iraq thảo luận về cuộc chiến chống nhà nước Hồi giáo. Liên Hiệp Quốc mở các vòng hòa đàm mới về tình hình Libya.
Trung Quốc là thủ phạm vụ tin tặc tấn công mạng lưới chính phủ liên bang nghiêm trọng nhất trong lịch sử nước Mỹ.
We look at the threat indicators. Who has a motive intent to steal this?
Chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa của Hạ viện Mỹ Michael McCaul đã nói như vậy trên truyền hình hôm Chủ nhật. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết từ Washington. Trong khi đó, tàu dầu khí Trung Quốc đã xuất hiện ngoài khơi bờ biển Bình Thuận. Hoài Hương sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Cũng trong chương trình phát thanh tối nay, cộng tác viên Ngọc Hân sẽ có bài tường trình đặc biệt từ Sydney. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ Trà My sẽ cập nhật những thông tin mới nhất về hội nghị thượng đỉnh G7 đang diễn ra tại Đức.
Các nhà lãnh đạo tại thượng đỉnh G7 ở Đức ngày hôm nay bước sang ngày họp thứ nhì và cũng là ngày cuối, với trọng tâm xoay quanh các vấn đề về biến đổi khí hậu và năng lượng, cùng các cuộc đàm phán với đối tác từ các nước châu Phi. Trước khi thượng đỉnh khai mạc hôm qua, Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Đức đã có các buổi thảo luận riêng, nhất trí rằng các biện pháp chế tài kinh tế đối với Nga sẽ duy trì bao lâu tùy thuộc vào việc Moscow thực thi thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine, theo thông tin từ Tòa Bạch Ốc. Phát biểu với đài ARD của Đức, Thủ tướng Angela Merkel nhấn mạnh, Nga nên đứng ra ngoài hàng ngũ cộng đồng giá trị của nhóm G7 vì các hành động của Moscow ở Ukraine. Bà tuyên bố, hiện giờ có một rào cản mà tôi thật sự không biết được sẽ vượt qua bằng cách nào. Năm nay là năm thứ nhì liên tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin không được mời tham gia thượng đỉnh G7. Lần đầu ông bị gạt ra là hồi năm ngoái sau vụ Nga sáp nhập bán đảo Crimea. Tổng thống Mỹ Barack Obama lên tiếng bày tỏ tin tưởng về cuộc chiến với nhà nước Hồi giáo và tuyên bố rằng Hoa Kỳ sẽ tăng viện trợ cho binh sĩ Iraq chiến đấu chống lại nhóm này trong cuộc họp với Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi bên lề thượng đỉnh G7 ở Đức hôm nay. Ông Obama phát biểu, chúng ta nhìn thấy thành công và cũng nhìn thấy thất bại, và nói thêm rằng nhà nước Hồi giáo sẽ bị quét ra khỏi Iraq và rốt cuộc sẽ bị đánh bại. Các cuộc họp bên lề thượng đỉnh G7 ở Đức diễn ra chưa tới một tuần, sau khi ông Abadi kêu gọi hỗ trợ thêm nữa từ các nước thành viên trong liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu, hiện đã tiến hành gần một năm không kích hậu thuẫn quân đội Iraq. Các giới chức Mỹ và Pháp đã bỏ phiếu tín nhiệm Iraq sau cuộc họp G7, nói rằng đã đạt được một số thành tựu thật sự, nhưng nhấn mạnh là cần có thêm trang thiết bị và huấn luyện để tăng cường cho một cuộc hành quân của Iraq nhằm tái chiếm lại các phần đất đã rơi vào tay phe chủ chiến. Hôm qua, các lực lượng Iraq tiến quân vào Baiji. Đây là lần thứ nhì trong vòng một năm lực lượng Iraq tìm cách lấy lại thị trấn lọc dầu từ tay nhà nước Hồi giáo. Nhóm nhà nước Hồi giáo đã nhắm mục tiêu vào các địa điểm sản xuất dầu ở Iraq và ở Syria, dùng lợi tức thu được từ dầu, tài trợ cho các hoạt động của nhóm ở cả Iraq và Syria, trong lúc các phần tử chủ chiến đang đối mặt trước sự kháng cự từ lực lượng chính phủ, phe dân quân người cuộc, phe nổi dậy Syria và các cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu. Trong ngày đầu của thượng đỉnh G7 hôm qua, Thủ tướng Anh David Cameron loan báo là Anh sẽ gửi thêm 125 binh sĩ sang Iraq để huấn luyện lực lượng địa phương chiến đấu chống lại nhóm nhà nước Hồi giáo, nâng tổng số quân nhân Anh tại Iraq lên thành 275. Các máy bay chiến đấu của Anh nằm trong số các đối tác liên minh tham gia chiến dịch không kích đang diễn ra chống lại các phần tử chủ chiến. Liên Hiệp Quốc hôm nay triệu tập vòng hòa đàm mới nhất với các chính phủ đối nghịch ở Libya tại Maroc và bày tỏ tin tưởng rằng các cuộc thương lượng sẽ mang tính quyết định. Phái bộ Liên Hiệp Quốc ở Libya đã đề nghị một kế hoạch đa phần cho một chính phủ đoàn kết, một bản tân hiến pháp cùng các kế hoạch cho bầu cử diễn ra sau khi hiến pháp được thực thi. Phái bộ cho biết là các cuộc đàm phán ngày hôm nay sẽ bao gồm bản dự thảo mới nhất của kế hoạch này. Trong thông cáo của phái bộ về các cuộc hòa đàm vừa kể, phái bộ Liên Hiệp Quốc ở Libya nói, tại thời điểm gay go của tiến trình đối thoại chính trị này, phái bộ kêu gọi tất cả các bên tại Libya chung vai gánh vác trách nhiệm lịch sử để gìn giữ lợi ích quốc gia cao cả hơn, và xin nhắc tất cả các bên rằng không thể có giải pháp quân sự cho xung đột hiện tại ở Libya, cũng như không một giải pháp nào khác bên ngoài khuôn khổ chính trị. Libya chìm trong bạo động giữa các chiến binh đồng minh với chính phủ được quốc tế công nhận, với chính phủ tự xưng do phe dân quân hậu thuẫn vận hành ngoài thủ đô, cùng sự trỗi dậy của các phần tử chủ chiến có liên kết với nhóm nhà nước Hồi giáo. Bất ổn chính trị kéo dài kể từ khi nhà độc tài lâu năm Muammar Gaddafi bị lật đổ và bị hạ sát vào năm 2011.
Chủ tịch Ủy ban An ninh Nội địa của Hạ viện Mỹ, dân biểu Michael McCaul, cho biết những chỉ dấu đe dọa cho thấy Trung Quốc là thủ phạm của vụ tin tặc nhắm vào các máy vi tính của chính phủ Mỹ được tiết lộ hồi tuần trước. Tuy nhiên, theo tường thuật của thông tín viên Victor Beatty của đài VOA, Tòa Bạch Ốc nói rằng lai lịch và động cơ của thủ phạm vẫn còn đang trong vòng điều tra. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Phát biểu trên chương trình Face the Nation của đài truyền hình CBS hôm Chủ nhật, dân biểu McCaul nói vụ tin tặc nhắm vào hệ thống máy tính của Văn phòng Quản lý Nhân viên OPM là vụ xâm nhập trái phép các mạng lưới của chính phủ liên bang nghiêm trọng nhất trong lịch sử nước Mỹ.
Chúng tôi nhìn vào những chỉ dấu đe dọa, ai có động cơ và ý đồ để đánh cắp những dữ liệu này. Đây là một dự án khai thác dữ liệu và nó nhắm vào những người được bổ nhiệm vào các chức vụ trong chính phủ liên bang vì lý do chính trị và nhân viên chính phủ liên bang, tổng cộng 4 triệu người. Theo phán đoán của tôi, đây là một vụ tấn công của Trung Quốc nhắm vào Hoa Kỳ. Đây là một vụ gián điệp.
Dân biểu McCaul nói nguồn của vụ tấn công được phát giác hồi tháng 4 và được tiết lộ hôm thứ Năm tuần trước, chưa được xác nhận. Nhưng cách thức vụ này được tiến hành cho ông thấy có sự dính líu của chính phủ Trung Quốc.
Nó không được thực hiện để đánh cắp thông tin thẻ tín dụng và những loại trộm cắp như thế. Nó được thực hiện để lấy thông tin về những người được bổ nhiệm vào các chức vụ trong chính phủ liên bang vì lý do chính trị và nhân viên chính phủ liên bang để khai thác, để sau này họ có thể dùng những thông tin đó cho hoạt động gián điệp nhằm tuyển mộ gián điệp hoặc bắt chẹt những cá nhân trong chính phủ liên bang.
Đề cập tới vụ xâm nhập hồi đầu năm nay vào các hồ sơ cá nhân của hàng chục triệu người tại công ty bảo hiểm sức khỏe Anthem. Ông McCaul nói vụ tấn công vào OPM phát xuất từ cùng một nguồn ở Trung Quốc. Trung Quốc gọi tố cáo đó là vô trách nhiệm và thiếu khoa học. Một bài bình luận trên tờ Hoàn Cầu Thời báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc số ra ngày hôm nay nói rằng vấn đề tin tặc là một cây gậy chờ sẵn mà Mỹ dùng để đánh Trung Quốc. Nhưng Mỹ chưa bao giờ có thể cung cấp những bằng chứng cụ thể. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói rằng những vụ tấn công như vậy thường là nặc danh và khó truy nguyên. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Josh Earnest hôm Chủ nhật cho biết cơ quan điều tra liên bang FBI tiếp tục điều tra vụ này.
The identity of the individuals who are behind this attack and
lai lịch của các cá nhân và động cơ của những người thực hiện vụ xâm nhập này vẫn còn đang trong vòng điều tra. Vì vậy, tôi không muốn nói điều gì đi trước cuộc điều tra đó.
Ông Scott Kennedy, một chuyên gia về Trung Quốc của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS ở Washington, cho biết ông nghĩ có sự dính líu của Trung Quốc vì những phát biểu của họ hồi gần đây không bao gồm một sự phủ nhận rõ ràng. Ông mô tả quan hệ Mỹ-Trung là phức tạp và cảnh báo rằng sự nghi kỵ đang trên đà gia tăng.
Chúng ta có thể tìm cách giải quyết các vấn đề thường nhật như mậu dịch, thương mại, một vài loại vấn đề an ninh, thậm chí vấn đề Iran. Nhưng đối với các vấn đề nhạy cảm, đôi bên dường như vẫn tiếp tục giữ thế thủ. Và tôi nghĩ rằng ông Tập Cận Bình và giới lãnh đạo ở Trung Quốc đang trách nhiệm chính phủ Obama vì trong một năm rưỡi nay, họ đã không ngừng tìm cách xông tới để xem họ có thể lấy được những gì mà không gặp phải sự chống cự đáng kể từ phía Hoa Kỳ.
Ông Kennedy cho biết nếu quả thật vụ tấn công này phát xuất từ Trung Quốc, thì tầm mức và sự tinh vi của nó cho thấy đó không phải là hoạt động đơn độc của những tay tin tặc thông thường. Theo lịch trình đã định, Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ tiến hành vòng đối thoại mới nhất về chiến lược và kinh tế từ ngày 22 đến 24 tháng này tại Washington.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại dành cho quý vị ở Australia là 028-080-5603. Và bây giờ Hoài Hương sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Báo chí Việt Nam cho biết là hôm 6 tháng 6, một tàu thăm dò dầu khí Trung Quốc mang tên Tân Hải 517 đã xuất hiện tại vùng biển Bình Thuận, cách đảo Phú Quý khoảng 20 hải lý về phía Tây Nam và cách bờ biển Bình Thuận Bà Rịa Vũng Tàu 40 hải lý. Trang mạng của Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam đã xác nhận tin này. Trang mạng hôm nay đăng một bài phỏng vấn do VTC News thực hiện, trích lời Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn nói rằng vào lúc 5 giờ sáng ngày 6 tháng 6, tàu Tân Hải 517 đã đi vào vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam cách đảo Ba Bình thuộc tỉnh Khánh Hòa 20 hải lý về hướng Đông Bắc. Sau đó tàu đã di chuyển dọc theo vùng tiếp giáp lãnh hải xuống vùng vịnh Thái Lan. Ông cho biết là các tàu của lực lượng cảnh sát biển Việt Nam và lực lượng kiểm ngư Việt Nam đang giám sát chặt chẽ động thái của con tàu này. Ông cho rằng Trung Quốc đang biến những bãi đá chiếm của Việt Nam hồi năm 1988 thành đảo nhân tạo để thực hiện ý đồ độc chiếm Biển Đông. Công ty Generate của Mỹ sẽ đóng tàu cho lực lượng tuần duyên Việt Nam. Công ty Generate ở bang Louisiana, nhà thầu của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ, sẽ đóng tàu cho lực lượng tuần duyên Việt Nam, theo tin của tờ The Advocate hôm 7 tháng 6. Bản tin nhắc lại rằng, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter hồi tháng 5 đã cam kết tài trợ để mua tàu tuần duyên Metal Shark Defiant lớp 75 cho lực lượng tuần duyên Việt Nam. Và tuần trước, Phó Chủ tịch của công ty Metal Shark Greg Lambrecht cho hay là công ty này hy vọng sẽ khởi công đóng tàu vào tháng 7 năm nay. Ông không cho biết trị giá của hợp đồng đóng tàu cho Việt Nam là bao nhiêu hay bao nhiêu chiếc tàu với tốc độ 40 hải lý một giờ sẽ được đóng cho Việt Nam. Bản tin của Reuters cho rằng trị giá của hợp đồng này là 18 triệu đô la. Hoa Kỳ tăng cường quan hệ công nghiệp quốc phòng với Ấn Độ và Việt Nam. Hoa Kỳ hồi tuần trước đã có những bước nhằm tăng cường các quan hệ công nghiệp quốc phòng với Hà Nội và New Delhi, dẫn đường cho công nghệ quốc phòng Mỹ tiến vào hai thị trường đang phát triển này, trong khi cùng lúc củng cố các quan hệ chính trị với hai nước đang có nhiều lo ngại về những hành động gây hấn của Trung Quốc trong khu vực. Bình luận về chuyến công du châu Á của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Ashton Carter mới đây, trang mạng chuyên về tin tức quốc phòng Defense News nói rằng, tại cả hai nước, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã ký thỏa thuận khung xác định quan hệ quân sự với Hoa Kỳ trong tương lai. Nhưng các giới chức ngũ giác đài lưu ý rằng thỏa thuận Mỹ đạt được với Ấn Độ đi sâu hơn nhiều so với thỏa thuận đạt được với Việt Nam. Trang mạng Defense News viện dẫn hiệp định quân sự 10 năm với Ấn Độ, bao gồm việc chung kết các chi tiết của thỏa thuận để cùng sản xuất hai công nghệ mới, một bộ trang phục chống vũ khí sinh hóa học dành cho binh sĩ và một loại máy phát điện dã chiến dùng năng lượng mặt trời. Cả hai dự án này nằm trong khuôn khổ của một chương trình đặc biệt được phát động vào năm 2012 và do chính ông Carter, thời đó là Phó Bộ trưởng Quốc phòng, hoàn tất để tăng cường quan hệ quốc phòng với Ấn Độ. Nói chuyện với các nhà báo, một giới chức quốc phòng Mỹ nói rằng đây chỉ là bước đầu cho những kế hoạch lớn hơn trong tương lai. Ông Richard Fontaine, Chủ tịch của Trung tâm New American Security, nhận định rằng tuy trị giá của hai dự án vừa kể không mấy đáng kể, tổng cộng mỗi nước chỉ chi ra 1 triệu đô la cho cả hai dự án, nhưng ý nghĩa của chúng lớn hơn nhiều, bởi vì đây là một nỗ lực mang tính chiến lược và rộng lớn hơn. Chính phủ Mỹ và Ấn Độ đã thành lập các nhóm cộng tác để tham gia dự án về công nghệ chế tạo hàng không mẫu hạm và động cơ cho các máy bay chiến đấu, và đây là các dự án mà theo lời ông Fontaine có tầm quan trọng rất đáng kể. An ninh trên biển là chủ đề chính trong chuyến công du nước ngoài kéo dài 10 ngày của Bộ trưởng Carter, trong đó có chặng dừng chân tại Việt Nam. Tại đây, ông Carter nhấn mạnh vấn đề an ninh ở Biển Đông và kêu gọi Trung Quốc chấm dứt việc xây đảo nhân tạo trên vùng biển này. Thỏa thuận mà Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter ký với Việt Nam tuy không cụ thể như thỏa thuận với Ấn Độ, nhưng cũng đề cập tới các dự án chung để phát triển công nghiệp quốc phòng. Thỏa thuận này nêu rõ là hai nước sẽ nới rộng việc trao đổi các sản phẩm quốc phòng, kể cả hợp tác sản xuất một số công nghệ và thiết bị mới dựa trên các luật hiện hành và những hạn chế về chính sách hiện có. Trang Defense News trích lời một nhà nghiên cứu của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS ở Washington là cô Phương Nguyễn, nói rằng thỏa thuận giữa Việt Nam và Hoa Kỳ rất đáng khích lệ. Nhưng cô Phương Nguyễn cảnh giác rằng một biên bản ghi nhớ vào năm 2011 hướng dẫn quan hệ quân sự Việt-Mỹ đã không được thực thi một cách đầy đủ. Cô Phương Nguyễn nói sẽ còn một số thách thức trên thực địa bởi vì hai quân đội chưa xây dựng được mức độ tin cậy lâu dài với nhau. Cô Phương Nguyễn bày tỏ lạc quan về khả năng của Việt Nam đóng góp vào các dự án chung với Mỹ, viện dẫn sự hợp tác với Nga trong việc sản xuất các tàu lớp Molniya là bằng chứng rằng Hà Nội có đủ khả năng công nghiệp để tham gia các dự án hợp tác công nghiệp quốc phòng với Mỹ. Cô Nguyễn cho rằng các dự án này sẽ cho phép Hoa Kỳ chuyển giao công nghệ cho Việt Nam và rốt cuộc điều này sẽ tăng niềm tin giữa hai quân đội. Theo các số liệu của Ngũ Giác Đài thì Việt Nam hiện mua 90% các thiết bị quân sự cần thiết từ nước Nga. Malaysia tỏ lập trường cứng rắn hơn với Bắc Kinh về vấn đề Biển Đông. Chính phủ Malaysia hôm thứ Hai cho hay nước này sẽ phản đối việc một tàu tuần duyên Trung Quốc đã tiến vào vùng biển phía bắc bang Borneo của Malaysia. Bản tin của tờ The Wall Street Journal hôm nay trích lời Bộ trưởng An ninh Malaysia, ông Shahidan Kassim, nói rằng đây không phải là một vùng nơi có tuyên bố chủ quyền chồng chéo. Chúng tôi sẽ có biện pháp ngoại giao. Ông Kassim nói thêm rằng Thủ tướng của Malaysia, ông Najib Razak, sẽ nêu vấn đề này lên trực tiếp với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Malaysia đưa ra lời phản đối cứng rắn, hiếm hoi này giữa lúc căng thẳng tiếp tục leo thang trong Biển Đông. Không giống như Philippines và Việt Nam, chính phủ Malaysia thường không mạnh mẽ lên tiếng về các cuộc tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, mặc dù nước này cũng có tranh chấp với Trung Quốc về một số vùng biển mà Malaysia cho là thuộc khu đặc quyền kinh tế của mình. Hồi tuần trước, Bộ trưởng Kassim đã tải lên trang Facebook cá nhân của ông hình ảnh của một chiếc tàu Trung Quốc cập bến ở bãi Lukonia, nằm cách bang Borneo của Malaysia 150 km, tức là bên trong khu đặc quyền kinh tế của Malaysia. Đáp lại, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ông Hồng Lỗi hôm nay nói rằng ông không biết rõ chi tiết quanh vụ việc này. Hãng tin Reuters dẫn lời các nguồn tin ngoại giao nói rằng chỉ tới tháng Giêng năm nay, khi hai tàu hải quân của Trung Quốc xuất hiện trong các vùng biển mà Malaysia cho là thuộc lãnh hải của mình, thì Kuala Lumpur mới bắt đầu kín đáo hợp tác với Philippines và Việt Nam và vận động để Bắc Kinh phải tuân thủ các quy tắc ứng xử có tính cách ràng buộc pháp lý ở Biển Đông. Thái độ hung hăng của Trung Quốc, theo hãng tin Reuters, cũng đã đẩy Malaysia xích lại gần hơn với Hoa Kỳ, đồng minh chủ yếu của Malaysia về mặt an ninh.
Thông báo mở lại chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp. Đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính mời quý thính giả tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, vào thứ Ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com để sắp xếp hẹn trả lời cho buổi phát thanh kế tiếp. Các bác sĩ của chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp của đài VOA sẽ cố gắng giải đáp các thắc mắc về y học của quý vị.
Trong khi con số những ca bệnh hội chứng hô hấp Trung Đông MERS tại Nam Triều Tiên gia tăng lên đến 87 trường hợp vào ngày hôm nay với 6 người thiệt mạng, nhưng có lý do để tin là vụ bùng phát đang được chặn đứng. Theo tường thuật của thông tin viên đài VOA Brian Patton, virus gây chết người này không lan ra ngoài bệnh viện hay vượt qua những người tiếp xúc với bệnh nhân người Nam Triều Tiên đầu tiên. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Cuối tuần qua, Bộ Y tế và Xã hội Nam Triều Tiên công bố tên của 6 bệnh viện, nơi các bệnh nhân MERS được chữa trị và 18 nơi khác mà các bệnh nhân đến khám. Sau khi một số chuyên gia y tế và một vài nhà lập pháp chỉ trích, kể cả thị trường Seoul, vì thiếu sự minh bạch và ứng phó chậm chạp với vụ khủng hoảng, ngày hôm qua, Văn phòng Thủ tướng cho biết sẽ có nỗ lực toàn diện để đối phó với vụ bộc phát. Hai bệnh viện có tên trong danh sách đang chữa trị cho 71 trong số 87 ca MERS được xác nhận. Đó là bệnh viện St. Mary ở Pyeongtaek, cách thủ đô 80 km về phía nam, và trung tâm y khoa Samsung tại Seoul. Vụ bộc phát có thể được truy nguyên từ bệnh nhân Triều Tiên 68 tuổi được chẩn đoán mắc bệnh MERS. Ông này đến khám ở cả hai bệnh viện này sau khi từ Trung Đông trở về hồi tháng 5. Bệnh nhân số 1 được mô tả là một tác nhân siêu lây lan. Tuần trước, dịch bệnh bùng phát được tập trung quanh bệnh viện St. Mary ở Pyeongtaek, nơi có 37 ca bệnh MERS được báo cáo. Tuy nhiên, ông Kwon Duk Cho, giám đốc toán xử lý MERS quốc gia thuộc Bộ Y tế, nói tình hình đang được cải thiện. Ông Quân nói lần đầu tiên không có ca bệnh mới được phát hiện tại bệnh viện St. Mary. Do đó, theo đánh giá của bệnh viện, vụ bộc phát tại bệnh viện St. Mary ở Pyeongtaek đã chấm dứt. Hầu hết những ca bệnh mới đều được phát hiện tại trung tâm y khoa Samsung ở Seoul. Ông Quan nói con số những ca lây nhiễm ở đây đã lên đến đỉnh điểm hoặc sẽ lên tới đỉnh điểm trong nay mai. Ông Quan tiên đoán là dịch bệnh cũng sẽ bắt đầu giảm sút tại bệnh viện Samsung ở Seoul. MERS là một chứng bệnh về đường hô hấp lúc đầu có những triệu chứng như cảm cúm, nhưng có thể trở thành sưng phổi hay suy thận. Ca bệnh đầu tiên được phát hiện tại Ả Rập Xê Út vào năm 2012. Chưa có thuốc chữa trị hay vaccine chủng ngừa bệnh này. Tuy nhiên, MERS ít lây nhiễm hơn khi truyền từ một người này sang người khác. Tại Triều Tiên, những người bị lây nhiễm từ bệnh nhân số 1 lây nhiễm tương đối ít bệnh nhân thuộc thế hệ thứ 3 và các ca lây nhiễm MERS. Giới hữu trách y tế nói virus chưa lan ra ngoài bệnh viện, nơi virus MERS được phát hiện. Để ngăn ngừa dịch bệnh bùng phát thêm nữa, có hơn 2.000 người đã bị cách ly. Các giới chức chính phủ cho biết cũng đang theo dõi điện thoại di động của những người bị cách ly tại nhà để đảm bảo là họ vẫn ở nhà. Tuần này, các giới chức hy vọng sẽ cho ra khỏi bệnh viện hàng trăm bệnh nhân đang được theo dõi nếu họ không có những triệu chứng của MERS một khi thời gian ủ bệnh 14 ngày đã qua. Gần 2.000 trường học cũng đã đóng cửa. Và hàng trăm sinh hoạt công cộng, những chuyến tham quan của trường học và các sự kiện thể thao đã bị hủy bỏ. Người thứ 6 chết vì MERS là một người đàn ông trong độ tuổi 80. Trung bình cứ 4 người bị lây nhiễm là có 1 người chết, tuy hầu hết những người đó cũng có những vấn đề nghiêm trọng khác về sức khỏe. Tổ chức Y tế Thế giới cũng cho biết họ sẽ phái một toán chuyên gia đến Seoul vào ngày mai để giúp Nam Triều Tiên điều tra nguyên nhân dịch bệnh bùng phát.
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã ký kết một hiệp định có tính chất lịch sử với Bangladesh để trao đổi những vùng lãnh thổ nhỏ của hai nước nằm bên trong nước kia, nơi hàng vạn người của đôi bên bị mắc kẹt trong nhiều thập niên. Hai nước cũng ký kết nhiều hiệp định khác trong chuyến công du 2 ngày của nhà lãnh đạo Ấn Độ tới các quốc gia láng giềng Nam Á nhằm giảm bớt ảnh hưởng của Trung Quốc trong khu vực này. Mời quý thính giả nghe Khánh An trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật do thông tín viên Ajana Pasriza của đài VOA gửi về từ New Delhi.
Thành quả quan trọng nhất trong chuyến viếng thăm mới đây của Thủ tướng Modi đến thủ đô Dhaka của Bangladesh là hiệp định để trao đổi những vùng đất nhỏ bé của nước này nằm lọt bên trong lãnh thổ của nước kia. Khoảng 50.000 người đã sống trong những điều kiện thật tệ hại tại hơn 160 vùng đất như vậy trong nhiều thập niên qua. Giờ đây, mỗi nước sẽ có quyền quản lý hành chánh đối với các vùng đất nhỏ nằm lọt trong lãnh thổ của mình và cư dân ở đó sẽ được phép lựa chọn nơi nào họ muốn định cư. Điều này giúp cho họ lần đầu tiên nhận được những dịch vụ công ích như giáo dục và y tế. Hiệp định biên giới trên bộ này giải quyết một vấn đề đã tồn đọng từ thời thuộc địa. Sau lễ ký kết hiệp định ở Dhaka, ông Modi so sánh việc này với sự tháo bỏ bức tường Berlin.
Chúng ta đã giải quyết một vấn đề đã tồn đọng kể từ khi độc lập. Hai nước chúng ta đã có một biên giới được xác định qua thương lượng. Nó sẽ làm cho biên giới của chúng ta được an toàn hơn và cuộc sống của người dân được ổn định hơn.
Hiệp định được ký kết là một sức đẩy lớn cho mối quan hệ giữa hai nước. Thỏa thuận này cũng là một sức đẩy lớn cho Thủ tướng Bangladesh Sheikh Hasina, người đã đắc cử năm ngoái trong cuộc bầu cử bị phe đối lập tẩy chay và là nhà lãnh đạo bị một số các nước Tây phương chỉ trích trong việc đàn áp đối lập chính trị. Kế hoạch trao đổi này vốn đã đạt được cách này khoảng 40 năm, nhưng không được sự tán thành của Quốc hội ở New Delhi vì Ấn Độ sẽ mất khoảng 10.000 mẫu Anh đất. Việc ký kết hiệp định được xem là một thắng lợi ngoại giao cho Thủ tướng Modi, là người đã giành được sự đồng thuận chính trị cho thỏa thuận này hồi tháng trước với sự tán đồng của Quốc hội. Trong chuyến công du 2 ngày của Thủ tướng Modi, Ấn Độ và Bangladesh đã tiến hành một số việc để tăng cường thương mại và cải thiện sự đi lại giữa hai nước. Đôi bên đã khai trương dịch vụ xe khách nối Bangladesh với 4 thành phố miền đông Ấn Độ. Đây là tuyến đường bộ đầu tiên giữa hai nước láng giềng. Cơ sở hạ tầng yếu kém và sự thiếu thốn các tuyến giao thông giữa các nước Nam Á được cho là nguyên do làm cho khu vực này trở thành một trong những khu vực có sự hội nhập kinh tế kém cỏi nhất thế giới. Thủ tướng Modi, người lãnh đạo quốc gia lớn nhất và có nhiều ảnh hưởng nhất trong khu vực này, muốn thay đổi tình trạng này.
Tôi sẽ mở những cánh cửa kinh tế mới cho vùng Đông Bắc Ấn Độ, và điều đó sẽ giúp cho hai nước chúng ta kết hợp vùng Nam Á và kết nối nó với vùng Đông Á có nhiều động năng.
Chính phủ ở Dhaka cho biết họ dành riêng một khu kinh tế cho các nhà đầu tư Ấn Độ, trong lúc các công ty của Ấn Độ ký kết những hợp đồng để đầu tư 5 tỷ đô la vào khu vực điện lực của Bangladesh. Từ khi lên nắm quyền hồi năm ngoái, Thủ tướng Modi đã đặt ưu tiên cho việc xây dựng những mối quan hệ thân thiện với các lân bang Nam Á như Nepal, Bangladesh và Sri Lanka. Điều này một phần là để tái lập ảnh hưởng của Ấn Độ trong khu vực mà các nhà phân tích nói Trung Quốc đang có ảnh hưởng mỗi lúc một nhiều qua việc đầu tư hàng tỷ đô la để xây hải cảng và đường xá và bán các trang thiết bị quân sự.
Đảng AK đương quyền ở Thổ Nhĩ Kỳ đã mất thế đa số tuyệt đối trong cuộc bầu cử quốc hội hôm Chủ nhật. Đây là một thất bại lớn cho kế hoạch của Tổng thống Recep Tayyip Erdogan nhằm sửa đổi hiến pháp và thành lập một nền dân chủ theo tổng thống chế. Thế đa số tuyệt đối mà đảng AK nắm giữ trong 13 năm qua đã kết thúc. Tuy vẫn tiếp tục là đảng lớn nhất tại quốc hội, nhưng đảng AK đã bị đại bại trong cuộc bầu cử hôm qua. Nền kinh tế tăng trưởng chậm lại được cho là yếu tố chính của sự thất bại đó sau một thập niên tăng trưởng vượt bậc. Nhưng sự thành công của đảng HDP thân người cuộc với số phiếu chiếm được vượt ngưỡng 10% là điều gây ra nhiều thiệt hại nhất cho đảng AK. Khoảng 70 ghế đại biểu mà HDP giành được hầu hết là những ghế từng nằm trong tay của đảng AK, đối thủ chính của họ tại những khu vực người cuộc. Đảng HPD được nhiều người cho là đã tiến hành một cuộc vận động rất khéo léo với việc vượt khỏi cơ sở người cuộc của họ để vươn tới các cử tri người Thổ Nhĩ Kỳ dựa trên một cương lĩnh dân chủ đa nguyên, bao gồm nhiều thành phần và chú trọng tới việc tranh đấu cho quyền lợi của công nhân, phụ nữ và người đồng tính. Đồng chủ tịch đảng HDP, ông Selahattin Demirtas phát biểu sau khi kết quả bầu cử được loan báo. Ông nói, tôi biết nhiều người đã dành lá phiếu của họ cho chúng tôi. Những gì mà tôi hứa thông qua những hành động của chúng tôi là chúng tôi sẽ làm cho những lá phiếu đó là những lá phiếu của chúng tôi. Sự ủng hộ rộng rãi dành cho đảng HDP trên cả nước được xem là một diễn tiến quan trọng sau nhiều thập niên có căng thẳng sắc tộc. Thủ tướng Ahmed Davutoglu, lãnh tụ đảng AK, bị chỉ trích về tiến hành một cuộc vận động bầu cử thiếu hiệu quả. Tuy nhiên, kết quả này là một đòn nặng vào kế hoạch của đảng AK nhằm chuyển đổi nội các chế hiện thời thành tổng thống chế. Họ đã mong đạt được thế đa số 3/5 để xúc tiến kế hoạch cải cách. Tất cả các đảng đối lập đều chống đối kế hoạch đó. Một hội đồng của Liên Hiệp Quốc hôm nay ra phúc trình, nêu lên chi tiết các vi phạm nhân quyền có hệ thống, lan tràn và thô bạo dưới quyền cai trị của chính phủ Eritrea. Tổng thống nước này bị liệt kê vào danh sách những người chịu trách nhiệm chính. Hội đồng Liên Hiệp Quốc phụ trách điều tra về Eritrea cho hay họ không thể tới thăm nước này và không nhận được chính phủ hồi đáp về đề nghị cung cấp thông tin. Trong suốt tiến trình điều tra kéo dài một năm, bao gồm 550 cuộc phỏng vấn và 160 văn bản đệ trình, Hội đồng cho biết người dân Eritrea cần sự bảo vệ của quốc tế và kêu gọi thế giới phát triển các giải pháp dài hạn giúp đỡ người tị nạn. Báo cáo nói, đối mặt với tình hình dường như là vô vọng và không có quyền hạn để thay đổi, hàng trăm ngàn người Eritrea đang rời bỏ đất nước ra đi. Các cáo giác chống lại chính phủ bao gồm một hệ thống giám sát sâu rộng, tùy tiện mà theo mô tả của ủy ban là vượt ra ngoài các nhu cầu về an ninh quốc gia và khiến cho người dân Eritrea luôn nơm nớp sợ hãi bị theo dõi. Báo cáo nêu rõ, những ai muốn ra khỏi nước thì bị chính quyền cản trở, kiểm soát đi lại nghiêm ngặt, trong khi các vụ giết chóc bừa bãi và phi pháp, kể cả chính sách nổ súng để hạ sát của quân đội thực thi ở các vùng biên giới, cũng góp phần ngăn cản người dân ra đi. Ngoài Tổng thống, Hội đồng cũng nhắc tới các bộ như Bộ Thông tin, Bộ Tư pháp, Bộ Quốc phòng, Lực lượng Quốc phòng Eritrea và Đảng Mặt trận Dân chủ và Công lý Nhân dân đang cầm quyền như những tác nhân vi phạm nhân quyền.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Trước khi đến với phần 2 của buổi phát thanh này, mời quý vị thưởng thức một vài phút âm nhạc. I hope tears of joy are in your eyes. Vừa rồi là nhạc phẩm Mama Song qua giọng ca của Carrie Underwood. Thưa quý vị, trong bài tường trình đặc biệt gửi về từ Sydney tuần này, cộng tác viên Ngọc Hân của chúng tôi sẽ đem đến những thông tin về chuyến đi cứu trợ của Phái đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Úc và New Zealand tới các nạn nhân của trận động đất xảy ra hồi tháng trước ở Nepal.
Kính thưa quý thính giả, một trận động đất kinh hoàng đã xảy ra tại Nepal hồi tháng 4 đã gây thiệt hại to lớn về nhân mạng và tài sản. Khoảng 7.000 người đã thiệt mạng và đây là nhân số khá cao so với tổng số dân chúng khoảng 3 triệu tại Nepal, một quốc gia đang mở mang và trên đường dân chủ hóa sau khi đã từ bỏ chế độ quân chủ và thoát được tai họa cộng sản. Cộng đồng thế giới kể cả Australia đã và đang đáp ứng cứu trợ khẩn cấp cũng như cứu trợ xây dựng. Nhưng công việc cứu trợ này không chỉ giới hạn vào các chính phủ và tổ chức quốc tế. Tại Australia, xã hội dân sự và các tổ chức từ thiện cũng góp công góp của và nỗ lực làm giảm bớt tang thương đổ nát tại một đất nước được coi là quê hương của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Sau khi thiên tai này xảy ra, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Úc Đại Lợi Tân Tây Lan qua thông tư kêu gọi đóng góp cứu trợ của Tổng vụ trưởng Tổng vụ từ thiện xã hội và lời kêu gọi của chính Hòa Thượng Hội Chủ, công tác lạc quyên đã bắt đầu qua 37 từ viện thành viên của giáo hội tại Australia và New Zealand, mà ngân khoản cứu trợ đã lên đến khoảng 300.000 Úc Kim. Một phái đoàn giáo hội do Hòa Thượng Phó Hội Chủ Thích Quảng Ba hướng dẫn và gồm 4 vị thượng tọa và 4 vị ni sư lên đường đi Nepal ngày thứ hai hôm nay, 8 tháng 6, 2015, để trực tiếp phân phối ngân khoản này đến hàng ngàn gia đình nạn nhân. Trong cuộc phỏng vấn với chúng tôi, Hòa Thượng Thích Quảng Ba cho biết phái đoàn sẽ không phân phát hiện vật để tránh các thủ tục rườm rà khó khăn tại Nepal. Phái đoàn sẽ thực hiện công tác cứu trợ tại nhiều địa điểm khác nhau, trong sự hợp tác với quý chư tăng thuộc 4 giáo hội Phật giáo tại Nepal. Tuy một vài chính trị gia Nepal ngỏ ý tham dự vào phái đoàn, nhưng phái đoàn cứu trợ độc lập và không qua trung gian của chính phủ địa phương. Tuy vậy, phái đoàn sẽ hoan hỷ tiếp nhận đại diện của Đại sứ quán Australia trong công tác từ thiện này tại Nepal. Cũng trong cuộc phỏng vấn với chúng tôi, Thượng tọa Thích Tâm Phương, Tổng vụ trưởng Tổng vụ từ thiện và xã hội, nhắc lại rất nhiều công tác từ thiện mà giáo hội đã thực hiện trong mấy năm gần đây bên ngoài Australia, như cứu trợ nạn nhân bão lụt tại Miến Điện, nạn nhân sóng thần tại Nhật Bản, nạn nhân động đất tại Christchurch, New Zealand và gần đây nạn nhân bão hải yến tại Philippines. Tại Australia, giáo hội cũng đã cứu trợ nạn nhân cháy rừng tại tiểu bang Victoria, New South Wales và lũ lụt tại Queensland. Kính bạch Thượng tọa Thích Tâm Phương, Tổng vụ và giáo hội vẫn thường tổ chức lạc quyên và cứu trợ, và lần này là cứu trợ động đất Nepal. Xin thầy Tổng vụ trưởng cho biết vì sao cứu trợ Nepal có ý nghĩa đặc biệt, có phải một phần là vì Nepal còn là quê hương của Đức Phật hay không?
Thân ái kính chào toàn thể quý thính giả của Đài Voa. Để đáp lại cái văn thư của văn phòng tổng vụ cũng như là thông tư của Hòa Thượng Hội Chủ và cũng là một chút phước duyên thù thắng của những nạn nhân tại đất nước Nepal. Tính cho đến giờ phút này là ngày 7 tháng 6, 2015, văn phòng tổng vụ từ thiện xã hội của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Hải ngoại tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan đặt tại Tu viện Quảng Đức, thành phố Melbourne đã nhận được 297.116 đô la Úc. Tôn chỉ của Phật giáo cũng như lòng từ bi của Đạo Phật thì rất là bình đẳng. Nơi nào hay quốc gia nào bị thiên tai, hoạn nạn thì nếu được trong khả năng của chính mình có thể làm được gì thì người con Phật đều phát tâm trong sức lực và khả năng của chính mình. Như chị đã được biết suốt trong thời gian 5-6 năm qua, giáo hội liên tục làm những công tác từ thiện cho nhiều quốc gia. Đặc biệt nhất là Philippines vừa qua ở cái trận sóng thần Hải Yến. Một đất nước 99% là Thiên Chúa, nhưng Phật giáo Úc Châu đã đến tặng quà trên 450.000 đô la. Mặc dù Philippines trước đây, trước đệ nhị thế chiến là Phật giáo đa số, nhưng khi Tây Ban Nha đô hộ và đã biến đất nước này trở thành Thiên Chúa trong hiện tại. Tôi nhớ là trong cái hội trường hôm đó khoảng 2.000 người đến nhận quà mỗi ngày. Lúc đó chúng tôi có hỏi một câu rất là vui và ở trong này, trong hội trường này có quý vị nào là Buddhist không? Thì đưa tay cho chúng tôi coi. Trong hội trường gần 2.000 người nhưng tuyệt nhiên là không có một người nào là Buddhist. Nhưng mà quý thầy đã làm việc cực lực với cái niềm xúc động của mình suốt trong 4 ngày tại đất nước Phi và tặng 450.000 đô la. Chúng tôi nói như vậy để cho chị và quý thính giả được biết là với tôn chỉ của Phật giáo và lòng thương của người con Phật không phân biệt tôn giáo, màu da hay chủng tộc, đều thể hiện bằng cái lòng thương, khả năng của mình có thể. Cho nên lần đi cứu trợ này ở đất nước Nepal hoàn toàn không vì quê hương của Đức Phật đản sanh. Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đi cứu trợ lần này tại Nepal với số tiền gần 300.000 đô la Úc vì nhân dân Nepal, hay nói một cách khác là cái khổ của nhân loại mà Phật giáo sẽ mang đến thôi, chứ không phải vì quê hương của Đức Phật. Chúng tôi là Thượng tọa Thích Tâm Phương, nhân danh Tổng vụ trưởng Tổng vụ Từ thiện Xã hội của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất hải ngoại tại Úc Đại Lợi và Tân Tây Lan. Xin thay mặt Giáo hội thân ái và kính chào toàn thể quý vị.
Kính bạch Hòa thượng, Quảng Ba, các nguồn tin quốc tế cho biết các cơ sở tiếp nhận tại Nepal quá bận rộn và không giải quyết kịp thời nên việc cứu trợ từ nước ngoài bị ứ động. Vậy phái đoàn của giáo hội có dự trù gặp khó khăn gì không về phương diện thời gian và đi lại tại Nepal? Phái đoàn cứu trợ của giáo hội có đối tác Phật giáo hoặc là đối tác thế tục tại Nepal để việc cứu trợ được thực hiện dễ dàng hay không ạ?
A Di Đà Phật, xin thưa chị Ngọc Hân và toàn thể quý thính giả của Đài Voa, thời khó biểu cứu trợ rất là căng thẳng. Chúng tôi sẽ phải đi đến 11 điểm khác nhau để cứu trợ cho từ 3.000 đến 4.000 gia đình, những người có nhà cửa đã sập hay hư hỏng nặng. Rất cảm ơn cái thông tin của chị Ngọc Hân, và chúng tôi cũng có biết điều này là vì quốc tế đó mang đến rất nhiều tài sản hiện vật đến giúp cho Nepal, bởi vì đường bay từ Âu Châu sang cũng khá gần. Tuy nhiên, rõ ràng đó là cái sự viện trợ trợ giúp giữa các chính phủ với nhau. Chúng tôi là hoàn toàn là những tổ chức thiện nguyện tư nhân, tôn giáo, chứ không có can dự vô các chương trình của chính phủ. Chúng tôi cũng may mắn có được những quan hệ rất tốt, rất gần gũi với chư tăng cao cấp của 4 tông phái tại Nepal, gồm có Nam Tông Nguyên Thủy, Đại Thừa Phật Giáo và có Kim Cang Thừa Phật Giáo, và các cái đạo sư, cư sĩ cũng có nhiều ảnh hưởng lớn trong cộng đồng Phật tử, khoảng 3 triệu người Phật tử tại Nepal. Cho nên chúng tôi sẽ nhờ một số các vị cao tăng và những người có ảnh hưởng lớn trong các cái tông phái này giúp đỡ và hướng dẫn cho chúng tôi đi cứu trợ dưới cái danh nghĩa của họ. Cho nên chúng tôi tin và nghĩ rằng là sẽ không gặp trở ngại gì về phương diện đó. Tất nhiên chúng tôi bị giới hạn cái thời gian đi có 5 ngày cố định, và cái đối tượng cần giúp đỡ thì cũng đặt ra tương đối hơi lớn. Nhưng mà chúng tôi sẽ cố gắng để thực hiện cho được những điều mình đã dự trù. Với cái số tài chính khá lớn như vậy và với cái đối tượng giúp đỡ khá nhiều như vậy mà trong một thời gian khá ít như vậy thì chúng tôi sẽ gặp sự nhọc nhằn, nhưng mà chúng tôi nghĩ là sẽ hy vọng là sẽ được thành công. Dạ thưa, cũng rất cảm ơn câu hỏi này. Thực sự là như đã nói ở câu hỏi vừa rồi, chúng tôi tuy có đến giao dịch với đại sứ Nepal tại Canberra và đã được ông ta khuyên bảo là đừng nên đi Nepal vì sẽ gặp khó khăn này nọ, và khuyên bảo là nên đóng góp vào quỹ cứu trợ của Thủ tướng Nepal, nhưng rõ ràng là chúng tôi ngay từ đầu đã từ chối cái lời mời đó và đã chủ trương tự đi. Do vậy cho nên chúng tôi đã ngay lập tức nhờ vào cái quan hệ khá tốt, khá sâu sắc tại các diễn đàn, các hội nghị cấp quốc tế khắp Á Châu trong mấy chục năm qua, cho nên tôi có gặp được và quen được những vị cao tăng khá cao cấp và có ảnh hưởng lớn ở Nepal. Cho nên họ là những vị sẽ liên hệ với các làng xã, phương tiện xe cộ, thuê máy bay phòng xá, thuê nhân viên phụ giúp hay là an ninh, tất cả mọi việc là chúng ta nhờ vào cái sự hợp tác của những cái giáo phẩm Phật giáo cao cấp như vậy. Cho nên chúng tôi tin là mọi việc nó sẽ hanh thông. Đoàn Phật giáo Nepal dẫn đoàn Phật giáo Úc đi cứu trợ nạn nhân thì có được vài vị bộ trưởng trong một hay hai ngày của chúng tôi. Ngoài ra thì chúng tôi sẽ cố gắng thông báo cho tòa đại sứ Úc tại Nepal biết để mời họ tham dự nếu được. Xin chào chị.
Xin cảm ơn Hòa thượng Thích Quảng Ba và Thượng tọa Thích Tâm Phương. Ngọc Hân tường trình từ Sydney, Australia.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải.
Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới. Một có từ fast, nghĩa là nhanh chóng, và một có từ feast, nghĩa là bữa tiệc. Brandon xin đọc thành ngữ thứ nhất.
The first idiom is fast and furious. Fast and furious.
Fast and furious. Có một từ mới là furious, nghĩa là mãnh liệt. Vì thế, thành ngữ này có nghĩa là vừa nhanh, vừa mạnh. Anh Paul vừa được mọi người khám phá ra tài năng của anh. Cha anh cho biết thêm chi tiết.
Ever since my son won the national math competition, requests have been coming in fast and furious. Suddenly, hundreds of kids and their parents want his advice. Interviewers are begging for his story, and colleges across the country are offering him four-year scholarships.
Từ khi con tôi giành được giải nhất trong cuộc thi toán toàn quốc, nó đã tới tấp nhận được vô số lời thỉnh cầu. Bỗng nhiên, hàng trăm học sinh và cha mẹ các em đều muốn nghe lời chỉ dẫn của nó. Những người phỏng vấn thì cầu khẩn, xin tường thuật câu chuyện của nó. Và các trường đại học trên toàn quốc thì đề nghị cho nó học bổng 4 năm. Request là lời yêu cầu, thỉnh cầu. Advice là lời khuyên. Và interviewer là người phỏng vấn. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
Ever since my son won the national math competition, requests have been coming in fast and furious. Suddenly, hundreds of kids and their parents want his advice. Interviewers are begging for his story, and colleges across the country are offering him four-year scholarships.
Alaska là một tiểu bang có khí hậu rất khắc nghiệt vì ở gần Bắc Cực. Một phóng viên truyền hình tường thuật về thời tiết ở đó như sau.
The residents in Alaska are used to bad weather in winter. But they weren't prepared for all the snow they recently got. That's because the storm moved in fast and furious. Within a few short hours, towns became overwhelmed by mountains of snow.
Cư dân Alaska quen sống với thời tiết xấu trong mùa đông. Tuy nhiên, họ không sẵn sàng đón nhận số lượng tuyết rơi mới đây. Đó là vì trận bão tràn tới thật nhanh chóng và mãnh liệt. Chỉ trong vài giờ đồng hồ ngắn ngủi, nhiều thị trấn đã bị tràn ngập dưới hàng núi tuyết. Storm là trận bão và overwhelm là tràn ngập. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
The residents in Alaska are used to bad weather in winter, but they weren't prepared for all the snow they recently got. That's because the storm moved in fast and furious. Within a few short hours, towns became overwhelmed by mountains of snow.
Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.
The second idiom is feast or famine. Feast or famine.
Feast or famine. Có một từ mới là famine, nghĩa là đói kém. Thành ngữ này dùng để chỉ sự thay đổi quá độ giữa giàu sang và nghèo khó, giữa thành công và thất bại. Các nghệ sĩ thường cảm thông với tình trạng này. Một nhạc sĩ chơi nhạc jazz giải thích.
I love playing in a jazz band, but I can't rely on it for a full-time salary. During the spring and summer, we get hired a lot to play at weddings, outdoor concerts, and festivals. Then, once the cooler temperatures set in, we don't get that many jobs at all. It's feast or famine.
Tôi thích chơi trong một ban nhạc jazz, nhưng tôi không thể dựa vào đó để có lương đầy đủ. Trong mùa xuân và mùa hè, chúng tôi được thuê để chơi nhạc rất thường tại các đám cưới, các buổi hòa nhạc ngoài trời và các lễ hội. Rồi một khi trời trở lạnh, thì chúng tôi không tìm được nhiều việc nữa. Thật là khi thì quá dư dả, khi thì đói kém. To rely on là dựa vào, nhờ vào, và concert là buổi hòa nhạc. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.
I love playing in a jazz band, but I can't rely on it for a full-time salary. During the spring and summer, we get hired a lot to play at weddings, outdoor concerts, and festivals. Then, once the cooler temperatures set in, we don't get that many jobs at all. It's feast or famine.
Nhiều nơi ở nước Mỹ sống nhờ vào du khách cũng ở trong tình trạng tương tự như giới nghệ sĩ. Tuy nhiên, tình trạng này đã thay đổi tại Cape Cod, một thành phố ở chóp cực đông của tiểu bang Massachusetts. Một phóng viên viết như sau.
Cape Cod has always been a popular destination for tourists in the summer who enjoy activities like going to the beach, fishing, or whale watching. For providers of goods and services there, business used to be rather feast or famine. But people are now living in the area year-round, so business is more constant.
Cape Cod từ trước tới nay vẫn là điểm đến ưa thích của du khách trong mùa hè để đi bãi biển, câu cá hay xem cá voi. Trước đây, công việc cung cấp thực phẩm và dịch vụ ở đó thường lên xuống quá độ, khi thì quá nhiều, khi thì quá ít. Tuy nhiên hiện nay, vì nhiều người sống ở đó quanh năm, nên công việc buôn bán trở nên đều hòa hơn. Whale là cá voi và constant là đều hòa, không thay đổi. Bây giờ Brandon xin đọc lại thí dụ này.
Cape Cod has always been a popular destination for tourists in the summer who enjoy activities like going to the beach, fishing, or whale watching. For providers of goods and services there, business used to be rather feast or famine. But people are now living in the area year-round, so business is more constant.
Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ Words and Idioms hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là fast and furious, nghĩa là vừa nhanh vừa mạnh. Và hai là feast or famine, nghĩa là khi thì quá đầy đủ, khi thì quá thiếu thốn. Huyền Trang và Brandon Garner xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Ngày 8 tháng 6, phần lớn thế giới kỷ niệm Ngày Cá Đại Dương Thế Giới của Liên Hiệp Quốc. Ý tưởng là để nhắc nhở mọi người về tầm quan trọng của cá đại dương của thế giới đối với mọi sự sống trên trái đất, để tôn vinh vẻ đẹp của nó và để thu hút sự chú ý tới hoạt động của con người trên các đại dương. Năm nay, chủ đề là đại dương khỏe mạnh, hành tinh khỏe mạnh, với trọng tâm đặc biệt là ô nhiễm nhựa. Các đại dương trên thế giới bao phủ gần 3/4 bề mặt trái đất và chứa 97% lượng nước của hành tinh. Các đại dương sản xuất hơn một nửa lượng khí oxy của chúng ta, giúp điều hòa khí hậu, hấp thụ khí carbon dioxide và hỗ trợ đời sống phong phú nhất trên hành tinh của chúng ta. Gần một nửa trong số tất cả các loài trên trái đất phụ thuộc vào các đại dương để sinh tồn. Và đối với nhiều loài trong số còn lại, kể cả con người, các đại dương cải thiện chất lượng cuộc sống. Các đại dương cũng không thể thiếu được trong nền kinh tế thế giới, bởi vì chúng đóng vai trò trọng yếu trong việc vận chuyển và giải trí. Và bởi vì trên 95% vùng dưới nước vẫn chưa được khám phá, gần như chắc chắn rằng sâu trong lòng đại dương có thể có những phương thuốc chữa được nhiều bệnh, giải quyết nhiều vấn đề. Do vậy, tới 40% các đại dương trên thế giới đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi những hoạt động của con người gây nên tình trạng ô nhiễm, đánh bắt quá mức và hủy hoại môi trường sống ven biển. Đặc biệt đáng lo ngại là những mảng miếng nhựa. Một số xuất phát từ những tàu thuyền qua lại trên sông, hồ và biển của chúng ta và cuối cùng tiến vào đại dương. nhưng khoảng 8 triệu tấn chất thải nhựa trôi từ đất liền ra đại dương mỗi năm. Một khi đã ở đó, chất thải nhựa bắt đầu phân hủy cho đến khi nó biến thành những mảng nhỏ, được gọi là hạt nhựa siêu nhỏ. Các hạt nhựa là mối đe dọa nghiêm trọng bởi vì chúng phân hủy rất chậm, vướng vào những sinh vật biển, hủy hoại những môi trường sống như các rạn san hô và bị động vật biển ăn phải. Các nhà nghiên cứu đã ghi nhận tác động của nhựa đối với hơn 650 loài sinh vật biển khác nhau, bao gồm các loài rùa biển, hải cẩu, cá voi, cá heo chuột, chim biển và các loài cá. Nhân ngày đại dương thế giới, chúng ta phải nhớ rằng sức khỏe và sự an toàn của các đại dương là trách nhiệm chung của chúng ta, một trách nhiệm mà chúng ta không thể nào bỏ bê. Chỉ thông qua quản lý tốt, chúng ta mới có thể bảo vệ được sức khỏe của đại dương và bảo đảm rằng các đại dương tiếp tục đáp ứng nhu cầu của những thế hệ tương lai.
Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, Trà My sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Các nhà lãnh đạo tại thượng đỉnh G7 ở Đức hôm nay bước sang ngày họp thứ nhì và cũng là ngày cuối với trọng tâm xoay quanh các vấn đề về biến đổi khí hậu và năng lượng, cùng các cuộc đàm phán với đối tác từ các nước châu Phi. Trước khi thượng đỉnh khai mạc hôm qua, Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã có buổi thảo luận riêng, nhất trí rằng các biện pháp chế tài kinh tế đối với Nga sẽ duy trì bao lâu tùy thuộc vào việc Moscow thực thi thỏa thuận ngừng bắn ở Ukraine, theo thông tin từ Tòa Bạch Ốc. Năm nay là năm thứ nhì liên tiếp Tổng thống Nga Vladimir Putin không được mời tham gia thượng đỉnh G7. Lần đầu ông bị gạt ra hồi năm ngoái sau vụ Nga sáp nhập bán đảo Crimea. Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm nay tuyên bố cuộc chiến do Hoa Kỳ dẫn đầu chống lại nhà nước Hồi giáo chưa có chiến lược toàn diện, chỉ ra điều mà ông gọi là thiếu lực lượng an ninh được tuyển mộ ở Iraq là trở ngại chính. Phát biểu sau cuộc họp thượng đỉnh G7 ở Đức, nhà lãnh đạo Mỹ nói, chúng ta chưa có một chiến lược đầy đủ vì điều đó còn đòi hỏi cam kết từ phía những người Iraq. Tại thượng đỉnh này, ông Obama cũng đã có các cuộc thảo luận với Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi. Ông Obama nhấn mạnh, tất cả các nước trong liên minh quốc tế sẵn sàng nỗ lực thêm để huấn luyện cho lực lượng an ninh Iraq nếu họ cảm thấy công tác phụ trội này được tận dụng. Những gì đang diễn ra là có những nơi có khả năng huấn luyện đang tuyển mộ. Các cuộc họp bên lề thượng đỉnh G7 ở Đức diễn ra chưa tới một tuần sau khi ông Abadi kêu gọi hỗ trợ thêm nữa từ các nước thành viên trong liên minh do Hoa Kỳ dẫn đầu, hiện đã tiến hành gần một năm không kích hậu thuẫn quân đội Iraq. Các giới chức Mỹ và Pháp đã bỏ phiếu tín nhiệm Iraq sau cuộc họp G7 nói rằng đã được một số thành tựu thật sự, nhưng nhấn mạnh rằng cần có thêm trang thiết bị và huấn luyện để tăng cường cho một cuộc hành quân của Iraq nhằm tái chiếm lại các phần đất đã rơi vào phe chủ chiến. Một cuộc khảo sát toàn cầu mới thực hiện về biến đổi khí hậu cho thấy gần 80% số người được hỏi ý kiến nói họ hết sức quan ngại về tác động của tình trạng trái đất ấm dần lên và kêu gọi tất cả các nước phải góp phần ngăn chặn hiện tượng này. Cuộc thăm dò được tiến hành tại 79 quốc gia bởi một tổ chức tự đặt tên là Ý kiến Toàn cầu về khí hậu và năng lượng. 10.000 công dân hôm thứ Bảy cùng gặp nhau để tranh luận về biến đổi khí hậu và tham gia cuộc khảo sát. Ban tổ chức cho hay đây là số cư dân toàn cầu lớn nhất từng họp về vấn đề này. Trong các kết quả thăm dò thì 79% cho biết họ rất quan ngại về tác động do biến đổi khí hậu gây ra. 71% nói nhiều năm thương thuyết của Liên Hiệp Quốc không giải quyết được mấy tình trạng này.
Kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m50 hay 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.